Lạy Chúa, Lạy Cha của chúng con, trong giờ phút này con cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Con cầu xin quyền năng của Chúa đến trên mỗi chúng con, thay đổi cuộc đời của chúng con. Và Chúa, chúng con mở lòng của mình ra để đón nhận lời của Ngài. Lời của Chúa có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy chúng con trong sự công bình. Cho nên bất cứ điều gì không đúng với ý muốn của Chúa, không giống như bản tánh của Ngài, xin Chúa lấy ra khỏi cuộc đời chúng con. Và xin Chúa ngày thay đổi chúng con để quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động trong chúng con và gia đình chúng con. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có thời giờ để được học lời của Ngài. Và đây không phải là chỉ lớp học Kinh Thánh hàng tuần, nhưng mà đây chúng ta sẽ qua lời của Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài, bản tánh của Ngài và cách sống của thiên đàng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đeo đuổi lời Chúa và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày bày tỏ chính mình Ngài qua lời của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta sẽ học và biết cách để sống đẹp lòng Chúa và bắt đầu những cái phước hạnh của Chúa sẽ được bày tỏ ra. Tôi không biết loạt bài Hai gia đình thay đổi dòng lịch sử của nhân loại có đem được ích lợi gì đến cho quý vị hay không. Nhưng mà với bản thân tôi, Chúa dùng điều đó để đem tôi vào trong sự yên nghỉ, sự bình an. Và tôi bắt đầu tôi thấy quyền năng của Chúa ngày hoạt động. Vì cớ Chúa ngày ở trong nhà của chúng ta, Chúa là thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúa là cha, là chủ, nhưng mà Ngài cũng là anh cả của chúng ta. Để Ngài gánh vác hết trong gia đình và giúp đỡ chúng ta được yên nghỉ và chúng ta được hưởng những cái phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa cho chúng ta không phải học rồi bỏ qua, nhưng mà xin Chúa cho lời của Chúa bắt đầu thay đổi chúng ta và cho chúng ta nhận diện được ý muốn của Đức Chúa Trời và ứng dụng vào trong đời sống của mình để cuộc đời của chúng ta được phước. Hôm nay chúng ta học trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 21 và 22. Đây là một phần trong các bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Và nếu quý vị có thời giờ, quý vị sẽ đọc đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Đây là những nền tảng mà chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài từ trời đến để Ngài mang thiên đàng đến trên đất này. Và Ngài muốn chuyển tải vào trong con nhân của Chúa. Và những cái điều Đức Chúa Giê-xu dạy, nó hoàn toàn ngược lại với những người Pharisee, các thầy thông giáo họ dạy. Vì lời của Ngài là sự sống, và Ngài đem sự sống đó đi vào từng trong đời sống cá nhân và vào trong gia đình. Cho nên xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời với sự sức dầu của Chúa chuyển tải những điều này vào trong linh hồn của chúng ta để cư trú trong đó và lời của Ngài hoạt động, bày tỏ ý muốn, chương trình và phước hạnh của Ngài trên từng đời sống của chúng ta. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là giận và mắng anh em mình. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 21 đến câu 22. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta gìn giữ tấm lòng của mình. Vì lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Cũng theo Gia-cơ đoạn 1 câu 15. Khi chúng ta chỉ cần nghe cái câu ghi nhớ và cái mục đích là đã làm cho lòng của chúng ta được cảnh tỉnh. Thật sự ra, khi nghe lời của Chúa, lòng của tôi ăn năn với Chúa rất là nhiều. Khi tôi đọc và tôi thấy mình vi phạm những điều này trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa Ngài rất là muốn phấn hưng, Chúa rất muốn bày tỏ quyền năng của Chúa. Nhưng mà chính những điều này chúng ta giữ trong đời sống của chúng ta vi phạm với Chúa. Và chính những điều này nó nghịch lại với chúng ta. Và nó không thể cho chúng ta bước đi trọn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái luật xử đoán về sự giận và mắng anh em. Ở trong câu 21 của Ma-thi-ơ đoạn 5, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, vì hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Đây là điều răn thứ 5 của Chúa dạy cho con người, ngươi chớ giết người. Và trong phục truyền đoạn 5 câu 17 có nhắc lại điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của Đức Chúa Giêsu ngày dạy về luật của nước trời. Đối với cựu ước, khi một người đã giết người thì mới bị xử đoán. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu, những khởi đầu của nó, Chúa đã thấy cái kết quả của nó như thế nào, cái hậu quả nó như thế nào. Và Chúa muốn Ngài giúp cho chúng ta giải quyết từ ban đầu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22, song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Nội đọc những cái này, tôi bảo đảm trong cuộc đời của con người, tôi không biết quý vị, nhưng mà bản thân tôi vấp phạm những điều này. Mặc dù giận ít hay là giận nhiều thì đối với Chúa vẫn là tội. Mặc dù chúng ta nói, mắng, chửi người khác, nhiều khi chúng ta không nói ra miệng, nhưng mà chúng ta nói trong tư tưởng của chúng ta cũng phạm tội. Và những cái tội này Chúa xử và Chúa cảnh báo với chúng ta là đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Chúa Ngài rất nghiêm túc về điều này, và Ngài muốn chúng ta, con dân của Chúa, nhờ Chúa để thay đổi cái bản tánh này. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 16 và 17, vì vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chúa Giêsu, chúng ta tin nhận Ngài, Chúa ở trong chúng ta, và Ngài muốn nhờ cái sự đầy dẫy của Ngài đó, chúng ta ơn càng thêm ơn. Và Ngài muốn bày tỏ cái lẽ thật của Ngài, cái ơn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Đó là lý do để chúng ta, khi mà chúng ta làm theo lời Chúa thì tự động ơn chúng ta sẽ càng thêm ơn. Và khi chúng ta biết lẽ thật sẽ buông tha chúng ta. Và khi chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật Chúa Ngài bày tỏ sâu hơn và dẫn chúng ta đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói, Chúa nói đừng giận. Bây giờ chúng ta sẽ học về sự giận trước. Vậy Chúa có giận không? Chúa giận quý vị. Ở trong Roma đoạn 1 câu 18, vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tinh kính, mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Chúa giận về những điều này. Ở trong Mác đoạn 5, đoạn 3 câu 5 phần A, bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Trong Mác đoạn 10 câu 14, Đức Chúa Giêsu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Ngài giận vì cớ con người không tin Ngài, đi theo đường lối của ma quỷ. Ngài giận vì cớ ma quỷ đã dùng những con người để bắt hiếp lẽ thật của Đức Chúa Trời, chống lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Ngài giận vì cớ con người nghe theo lời của ma quỷ hơn là nghe theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì chính những cái điều mà họ đang đi đó dẫn họ đến sự chết đời đời. Cho nên Chúa Ngài buồn, Ngài giận vì cớ những điều con người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài giận, và Ngài có cho chúng ta giận hay không? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26, ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân nghiệp. Công vụ đoạn 17 câu 16, chúng ta thấy ông Phao-lô ông giận khi ông thấy cái thành Athens đầy dẫy là hình tượng và thờ đến nỗi mà thờ Chúa không biết, cái nghĩa là thờ hết rồi sợ thiếu, cho nên thờ luôn cái đó luôn để khỏi phải bị trật đi. Cho nên ông giận, nhưng mà cái giận của ông gì? Ông đem tin lành của Chúa đến cho thành Athens. Và ông Nehemi, ông cũng giận. Ở trong Nehemi đoạn 5 từ câu 6 đến câu 7, khi ông thấy anh em với nhau mà hà hiếp lẫn nhau và cho vay nặng lời, và nếu người đó không trả được thì lại bắt những đứa con của họ để bán làm nô lệ, lấy hết ruộng vườn của những người anh em của mình. Cho nên ông giận, và ông giận thì ông bàn tính, và sau đó thì ông đã có nguyên một cái đội để làm việc và nghịch lại với những người mà làm sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên có những lúc trong cuộc đời của chúng ta có thể là như Phao-lô, có thể như là Nê-hê-mi, nhưng mà cái giận của họ là vì cớ họ thấy tội lỗi, họ thấy những cái sự bất công, họ thấy những cái gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, và họ nhờ Chúa để đem người ta trở lại với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái nguyên nhân và hậu quả của sự giận anh em ạ. Người thứ nhất đó là Ca-in. Chúng ta trong tuần vừa rồi chúng ta đã học về Ca-in là anh cả, nhưng mà ông đã không có làm trọn cái trách nhiệm của một người anh cả. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu đến ngày thế chỗ cho đó, và Ngài đã chuộc lại những cái gì mà Ca-in đã đánh mất, và Ngài ban cái điều đó cho chúng ta. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta trở nên những người anh cả giống Chúa Giêsu, không giống Ca-in. Ca-in giận và giết A-bên vì không được cứ nhậm của lễ mình mà nhậm của A-bên. Ở đây chúng ta, tôi không biết có ai có thắc mắc nói là tại sao Chúa không nhận của Ca-in. Vì chính Chúa không nhận cho nên là Ca-in mới giết A-bên, cái này là lỗi tại Chúa. Nhưng mà nếu quý vị có thì giờ để chúng ta học, hôm nay thì tôi sẽ nói sơ qua, nhưng mà có cơ hội chúng ta sẽ học kỹ hơn cái lý do tại sao mà Chúa không nhận của lễ của Ca-in. Khi chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 1 câu 8, chúng ta sẽ thấy được những cái điều xảy ra cho gia đình của Adam và Eva sau khi họ phạm tội. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Ca-in là A-bên. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì làm ruộng. Và kết ít lâu, Ca-in dâng thổ sản làm của lễ cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy chiên cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đói xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Ca-in và chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Ở đây ông Ca-in giận vì cớ cứ nhậm của lễ. Và đây khi ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng ganh ghét khi người khác được phước hơn mình. Có những người khi mà nghe làm chứng đó, ô hôm nay Chúa trả lời cho tôi cái này, Chúa làm cho tôi cái kia. Có nhiều người họ nghe họ rất là khó chịu. Và họ cảm thấy ghét cái người đó. Và đây là những điều Ca-in đã làm. Và những điều đó vẫn còn diễn ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hay là trong gia đình, có nhiều khi người em hay người chị hay người anh được phước hơn thì cũng có những người trong gia đình không thích về điều đó. Giống như gia đình của ông Jacob, Joseph và các anh của người. Cho nên ở đây chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao mà Chúa không nhận của Ca-in. Khi chúng ta đọc câu 3, chúng ta thấy là vả cách ít lâu Ca-in dùng thổ sản làm của dân cho Đức Giê-hô-va. Ở đây nếu ông Ca-in ông dâng cho Chúa, ông không có làm đúng theo ý muốn của Chúa. Nếu ông dâng của lễ là hoa quả hay là những cái mà ông đã trồng có mùa màng mà ông gặt được. Đi trong Xuất Ê-xô-tô Ký đoạn 22 câu 29 phần A: ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi, chứa trong vựa và ép rượu chảy nơi bàn ép rượu. Nếu Ca-in dâng cho Chúa, Kinh Thánh không ghi là ông dâng cái tốt nhất cho Chúa, ông dâng hoa quả đầu mùa cho Chúa. Cho nên đây là một trong những cái sai của Ca-in. Và cái thái độ chúng ta thấy là ông chỉ lấy thổ sản, có nghĩa là có cái gì thì dâng cái đấy chứ. Không có một cái sự tôn trọng, không có một cái sự kính kiền, không có một cái sự biết ơn về những của lễ mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người cũng vậy, đến hội thánh quăng cho Chúa mấy đồng, nghĩ rằng là ô cái đó là mình dâng cho Chúa. Nhưng không đâu quý vị, Chúa nhìn cái thái độ của chúng ta để Chúa nhận cái của lễ đó hay không. Một người đàn bà quá chỉ dâng một đồng tiền rất là nhỏ, nhưng mà Chúa kể rằng bà dâng rất là lớn, vì bà dâng với cả những cái gì mà bà có thể sống. Cho nên xin Chúa cho chúng ta của dân không bằng thái độ dân, tấm lòng để dân. Cho nên ông Ca-in, ông đã dân sai những cái gì mà Chúa muốn. Và khi mà ở trong Lê Vi Ký đoạn 2 câu 1 cho đến câu 15, tôi chỉ đọc câu 1, quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc hết câu đó. Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có dầu và để nhũ hương lên trên. Và khi quý vị đọc thì quý vị thấy rằng cái cách dâng của Ca-in, nếu ông dâng về hoa quả đầu mùa, ông cũng không dâng đúng theo cái cách mà Chúa muốn dạy hay là cái cách mà Chúa muốn. Bây giờ ông A-bên, ông dâng của lễ, chúng ta thấy ông A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Ở trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 17, nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái, hoặc con đầu lòng của chiên cái, hay là con đầu lòng của dê cái, ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ, xong mở nó và làm của lễ dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhiều khi chúng ta sẽ tự hỏi, trong thời điểm đó Chúa có dạy cho về cách để dâng của lễ cho Chúa hay không? Kinh Thánh không nói, nhưng mà tôi sẽ dùng vài câu Kinh Thánh để thấy rằng những người nào yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, Ngài chỉ cho họ cái cách để dâng. Có thể trong lúc đó Adam và Eva được Chúa dạy, sau khi họ phạm tội, họ phải có những cái của lễ để dâng lên cho Chúa. Thì ở đây chúng ta sẽ coi cái cách của A-bên trong Lê Vi Ký đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 4. Lễ dâng con chiên là lễ dâng để chuộc tội. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng, hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chiên. Nếu lễ vật của các ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tì vết dâng lên tại trước cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhận lấy. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ nhận thế cho hầu chuộc tội cho người. Và ở đây về của lễ thù ân, đó là của lễ chuộc tội. Bây giờ của lễ thù ân ở trong Lê Vi Ký đoạn 3 câu 6 cho đến câu số 11. Nếu người dân cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên không tì vết, vì của lễ bằng chiên thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó rồi giết nó tại trước cửa hội mạc. Các con trai của A-rôn sẽ rải huyết chung quanh trên bàn nó. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa cho Đức Giê-hô-va, mở và cái đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật mở trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan mở gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xong các món đó trên bàn thờ, ấy là thực vật về của lễ có lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ở trong câu 16 Lê Vi Ký đoạn 3, thầy tế lễ sẽ xong các món đó trên bàn thờ, ấy là thực vật về của lễ có lửa dâng lên có mùi thơm, hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy đó là luật đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc ở nơi nào ngươi chớ nên ăn mỡ hay là huyết. Cho nên ông A-bên đã làm đúng với những gì Chúa muốn. Và trong Kinh Thánh nói Hebrew đoạn 14 câu 4, bởi đức tin A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng là công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm của lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó mà dầu người chết rồi hãy còn nói. Và chúng ta sẽ thấy trong thời kỳ của Noe, Sáng Thế Ký đoạn 8 từ câu 20 đến câu 22, ông lấy những cái lễ vật, những con thánh sạch và ông làm của lễ dâng lên có mùi hương cho Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh không nói rằng là Chúa nói với Noe là phải làm vậy, làm vậy. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 6 cho đến câu số 13, một người nữ, Kinh Thánh không có ghi tên trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà bà đập cái chai dầu ra và đổ trên đầu Chúa. Và khi những người chung quanh nó cảm thấy bực mình về cái điều bà đã làm, thì Chúa Ngài nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu biết điều đó bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Chưa chắc cái người này biết về cái chương trình của Đức Chúa Trời nhiều. Nhưng mà khi bà có cái lòng để dâng cho Chúa, yêu thương Chúa, những cái việc của bà làm nó đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Giêsu nhậm lấy, được Đức Chúa Giêsu khen. Cho nên có những cái Kinh Thánh không có viết, không có nghĩa là Chúa không bày tỏ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để có những cái chúng ta dâng phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những cái chúng ta dâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ, ô, mình có gì thì mình dâng cái đó chứ, sao Chúa khó vậy? Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời công bình và Ngài có những cái luật lệ của vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn chúng ta đi theo những điều Chúa dạy để chúng ta được phước. Thật sự những cái chúng ta dâng để Ngài muốn ban phước cho chúng ta và Ngài đẹp lòng về chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta sẽ thấy khi mà ông Cain, ông không được Chúa nhậm thì ông rất là giận. Thay vì ông phải hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao Chúa nhận của lễ con? Vì lúc đó Chúa vẫn còn ở với con người. Sau khi con người phạm tội, Chúa không bỏ mặc họ. Ngài vẫn đeo đuổi, Ngài vẫn giúp đỡ họ, Ngài vẫn bày tỏ ý muốn của Ngài cho họ. Như chúng ta thấy cái thái độ của ông Cain. Thay vì hỏi Chúa, vì Chúa nói chuyện với ông mà. Chúa đến Chúa nói, tại sao ngươi giận? Cứ sao ngươi gầm nét mặt xuống? Chúng ta có thể nói là tại sao giận, tại sao mà giống như là mặt mày giống như là hung dữ vậy? Khó chịu vậy. Nhưng mà ông không có để ý những cái lời cảnh báo của Chúa. Chúa cảnh báo là tội lỗi đợi ngươi trước cửa. Thèm ngươi lắm mà ngươi phải quản trị nó. Ngày hôm nay nếu trong lòng của chúng ta có một cái điều gì đó ganh ghét người khác vì những cái phước hạnh, có thể chúng ta làm sai hoặc là cái thời điểm chúng ta chưa đến, hãy đến để hỏi Chúa. Thay vì giận dữ, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa. Phần sau chúng ta sẽ học cái cách để làm sao giải quyết những cái giận, những cái buồn phiền, những cái tức tối trong đời sống của chúng ta để chúng ta được phước. Và đây chúng ta sẽ hỏi rằng Abel ông biết chuyện này hay không? Trong câu 8, Cain thuật lại cùng Abel là em mình. Và khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình mà giết đi. Abel có biết chuyện này. Nhưng mà có thể trong thời điểm đó, ông không để ý hoặc là ông không nghĩ là anh của mình có thể giết mình. Vì lúc đó con người chỉ mới có 4 người trên đất thôi. Và tuy họ phạm tội nhưng mà chưa có những cái tội gớm ghiếc xảy ra trên đất này. Nhưng mà vì cái lòng của Cain, ông giận, ông mang cái điều đó và ma quỷ bắt đầu sử dụng ông để giết em của mình. Và Chúa Ngài cảnh báo chúng ta ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu 12, chớ làm như Cain. Vì Chúa biết cái điều này nó đang tiến diễn ở trên thế gian này. Và nhất là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi nào quý vị thấy người khác được phước mà lòng của mình vui mừng á, hớn hở cho người đó, quý vị đang đi trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Khi nào quý vị thấy trong lòng của mình cảm thấy khó chịu, là quý vị biết Cain đang ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta phải nhờ Chúa để loại nó ra khỏi đời sống của mình. Phải như nghe Chúa Giêsu mà nói rằng là ta không giống Cain. Con cảm ơn Chúa về anh em của con. Con chúc phước cho anh em của con. Và xin Chúa cho để anh em con được ơn, được phước, được Chúa gìn giữ để họ được hầu việc Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và đây cũng là một cái điều để chúng ta được cảnh báo. Khi có những người có những cái thái độ họ chống lại những cái ơn phước của chúng ta, chúng ta nên xin Chúa bảo vệ chúng ta, che chở chúng ta. Vì chính người đó sẽ hại chúng ta, không sớm thì muộn, nếu người đó không ăn năn, không nhờ cậy Chúa. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hai cái này nó không có đi chung với nhau quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của Cain sau khi ông phạm tội giết người. Cho nên Chúa nói thì ai mà giận anh em mình á thì sẽ bị lửa địa ngục hình phạt. Vì chính cái người đó không giải quyết với Chúa đấy, thì không sớm thì muộn, cái người đó sẽ trở nên những con người để hại anh em của mình bằng cách nào đó. Và khi mà ông Cain ông phạm tội rồi thì ông cảm thấy rất là nặng nề. Ông cảm thấy cái sự hình phạt của Chúa ông mang không nổi. Ở trong câu 13, Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Thay vì ông nói, Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con. Bây giờ con thấy nó nặng nề trong đời sống của con thấy nó mệt mỏi, con thấy nó kinh khủng quá. Bây giờ cứ tha thứ cho con. Ông không nói điều đó. Và trong câu 14, này ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ lưu lạc, trốn tránh trên đất. Rồi sẽ có ai gặp tôi, sẽ giết tôi đi. Ông nói chuyện với Chúa. Chúa nói chuyện với ông. Nhưng mà ông thay vì xin lỗi Chúa, ông nói bây giờ Chúa đuổi thì tôi đi. Bây giờ tôi sẽ tránh mặt Chúa. Cho nên ngày hôm nay khi lòng của chúng ta cứ mang điều ác đó, chúng ta không có sự bình an. Chúng ta ở trong sự sợ hãi. Quý vị có thì giờ đọc trong Ê-sai 59 từ câu 8 đến câu 9. Nếu chúng ta đi trên con đường đó, không có sự bình an. Cho nên tội nó chồng lên tội. Hết chuyện này đến chuyện khác, chúng ta sẽ giận người này đến giận người khác, giận. Cuối cùng chúng ta tránh mặt Chúa. Chúng ta sống trong sự sợ hãi, chúng ta lưu lạc không biết chỗ nào để chúng ta có thể cấy trồng cái đời sống thuộc linh của chúng ta để được tăng trưởng, mà chúng ta sẽ đi hết hội thánh này đến hội thánh khác. Chúng ta đi hết đường lai này đến đường lai khác để nhờ người ta cầu nguyện làm sao để cho mình được phước, nhưng mà quên rằng mình phải giải quyết với Chúa về những cái điều mình cay đắng, giận hờn trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 18, quyết chẳng có sự sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Bất cứ cái gì mà chúng ta thấy có sự sợ hãi thì sự yêu thương sẽ biến mất. Nhưng mà khi chúng ta đi trong sự yêu thương, sự sợ hãi sẽ biến mất. Và Chúa ban cho chúng ta để chúng ta hiểu cái sự yêu thương theo ý muốn của Chúa. Chứ không phải yêu thương có nghĩa là lúc nào chúng ta cảm động cái gì chúng ta làm cái đó gọi là yêu thương đâu. Nhưng mà chúng ta yêu thương theo cách mà Chúa dạy cho chúng ta. Trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 22, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người đó. Quý vị thấy khi mà trong lòng của mình giận, mình cay đắng, mình ghét á, tự nhiên mình làm những cái chuyện mà đúng ra mình không có nên làm. Nổi giận bất thình lình. Ai nói cái câu nào ở đâu đó tự nhiên là chúng ta bừng nổi giận lên. Cho nên khi mà quý vị nghe người nào nói đó, mà tự nhiên chúng ta đụng đến lòng của mình mà cảm thấy khó chịu đó, hãy cầu nguyện ngay. Vì chính cái đó là cái đang ở trong đời sống của chúng ta. Những Cain đang sống trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta phải loại nó ra và thế vào bằng chính cuộc đời của Chúa Giê-xu. Ngài yêu thương anh em của Ngài, Ngài bảo vệ gia đình của Ngài, Ngài giúp đỡ gia đình của Ngài. Đó là những người thuộc về Chúa Giê-xu. Cho nên tự những điều đó chúng ta sẽ nhận biết là chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào đối với Chúa. Tự xét lòng mình. Vì có những gì chúng ta không giải quyết ở đây, lên thiên đàng chúng ta đứng trước tòa án của Chúa, chúng ta phải giải quyết. Có nhiều người nói là ô bằng cách nào cũng được lên thiên đàng hết. Tin Chúa Giê-xu được lên thiên đàng. Rồi có nhiều người nói ô tôn giáo nào cũng được vào nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ai sẽ đứng nổi trước tòa án phán xét của Đức Chúa Trời, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều tồn tại. Nhưng đây là những loạt bài để giúp chúng ta được tẩy rửa, được loại bỏ và giúp cho chúng ta có một đời sống nên thánh theo bản tánh của Đức Chúa Trời, vì chúng ta được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cuộc đời của Cain ở trong Châm Ngôn 27 nói là sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ganh ghét. Quý vị thấy những người mà họ giận lên, họ đập đồ, họ chửi rủa, họ có cái gì họ quăng cái đó, họ rất là kinh khủng. Vì cứ sự căm gan của họ nó trở nên một cái đồn lũy và ma quỷ nó đã kiểm soát được những cái bản tánh đó. Và khi họ giận lên họ nói là họ không biết tại sao họ giận đến mức độ như vậy. Và có nhiều người giận lên họ muốn giết người. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta nói, ủa tại sao lúc đó ông Abel không chạy trốn đi ta? Vì trong Kinh Thánh, trong Matthew đoạn 10 câu 23, khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này thì hãy trốn qua thành kia. Tại sao ông Abel nó không trốn đi? Vì ông Jacob đó, ông trốn mà. Bây giờ chúng ta coi sự ông Esau và ông Jacob, chuyện nó xảy ra và ông trốn thì nó có giải quyết được hay không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, Câu 36, Ê-sau liền nói rằng, có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Câu 41, Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp bị cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Ông Ê-sau, ông quá coi thường của quyền trưởng nam. Khi nên vì cớ biết điều đó, ông Gia-cốp, ông thấy cái này là quý, ông chiếm cái đó. Nhưng mà sau đó ông lại lừa dối cha và anh của mình để cướp lấy cái phước mà đáng lý cái phước đó dành cho Ê-sau. Nếu quý vị nghe cái bài gia đình của Gia-cốp và Rebecca, chúng ta, tôi có giải thích trong vấn đề này. Cho nên Chúa Ngài muốn dành lại cho chúng ta trong Chúa Giê-xu là anh cả. Cho nên Ngài dành lại những cái phước mà Chúa muốn dành cho chúng ta, vì dễ lắm con người của chúng ta thờ ơ giống như đời sống của Ê-sau. Khi đã mất rồi mới thấy tiếc. Nhưng mà ông nghĩ, ô cái quyền trưởng nam nó đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà rất là quan trọng, vì chính Đức Giê-xu Ngài trở nên trưởng nam, Ngài trở nên anh cả để Ngài chuộc và Ngài giúp đỡ cho gia đình của Ngài. Cho nên Ngài muốn chúng ta là những người nào mới tin Chúa, chúng ta trở thành anh cả trong gia đình. Và chúng ta là những người để học theo cách của Đức Giê-xu. Và để kính Chúa làm anh cả trong cuộc đời của chúng ta, để Ngài có thể gánh vác và chúng ta không còn phải căng thẳng, không còn phải khốn khổ, không còn phải bực mình, vì cớ Chúa Giê-xu Ngài biết hết và Ngài giúp đỡ chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng mang lấy tấm lòng của Cain hay là Ê-sau, hai anh cả này không làm trọn cái trách nhiệm mà đáng lý họ phải có. Và khi mà ông Gia-cốp và bà Rebecca, người ta báo cho bà biết, cho nên cuối cùng ông phải trốn. Ông không thể nào ở đó được. Và theo như cái cách nghĩ của ông Ê-sau là ông Gia-cốp sắp chết, cho nên ông muốn giết, ông nói là cha của mình sắp chết, cho nên bây giờ ông phải giết ông Gia-cốp. Nhưng mà thật sự ra ông Isaac, ông đâu có chết liền đâu. Cho đến khi đến ngày mà ông Gia-cốp trở lại, ông Isaac vẫn còn sống. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự chuyển tải hay là cái cách hay cái thái độ của ông Ê-sau sau khi giận mà chưa giết được. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 6, các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Rước em mà rước tới 400 người. Và quý vị thấy cái ý định của ông Ê-sau trước đây là ông kiếm cách để ông giết Gia-cốp. Cho nên ngay đêm đó Chúa đã đến và giúp đỡ ông Gia-cốp. Ông phải ăn năn, ông phải cầu nguyện, ông phải vật lộn với Chúa. Và sau đó thì Chúa đã cho hai anh em được hòa lại với nhau. Tức nghĩa là Chúa can thiệp. Nếu Chúa không can thiệp thì chắc chắn ông Gia-cốp sẽ chết dưới tay của Ê-sau. Mà ông Gia-cốp ông đi lúc ông còn là một thanh niên. Khi ông trở về, ông có con cái, ông có vợ, ông có súc vật, ông có đủ mọi sự. Sau rất là nhiều năm, ông cách xa anh của mình. Và sau khi hai anh em đã đến đó, thì mỗi ngày cái tài sản hai người nó nhiều lên. Và trong đoạn 36 câu 6, Ê-sau dẫn các vợ, anh trai, con gái mình, mọi người nhà và các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Tuy rằng hai anh em đã hòa nhau, nhưng mà bắt đầu có những cái về của cải như thế nào đó, hai anh em ở chung không được, cho nên cuối cùng Ê-sau phải rời ra khỏi cái đất đó. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều người vì cớ sự cay đắng họ phải bỏ hội thánh để họ đi. Vì cái đắng mục sư, vì cái đắng những người trong ban hát, vì cái đắng những người trong ban trị sự, vì cái đắng tất cả những cái nhiều khi không thích những người mà thường đến nhóm, bị gặp họ hoài bực mình quá, cho nên cuối cùng phải bỏ để đi qua hội thánh khác. Thật sự không có gì sai nếu chúng ta không có ở hội thánh này vì mà đi qua hội thánh khác. Nhưng mà đi bằng cách nào? Đi vì cớ Chúa đưa mình đi, đi vì cớ sự bình an, đi vì cớ ở tại nơi đó có những nhu cầu mà Chúa muốn dùng mình. Chúng ta đi, chúng ta nói với mục sư, chúng ta được phước, mục sư cũng vui lòng để gửi chúng ta đi. Có một bà kia và ở trong hội thánh, người Mỹ nha, chắc Việt Nam không có cái vụ này. Bà gây rắc rối cho ông mục sư rất là nhiều. Và ông phải cầu nguyện nhờ cái Chúa, vì cái gì ra là bà cũng bực mình, cái gì ra bà cũng bắt bớ. Thì một ngày kia bà đi đến một hội thánh khác, và sau đó bà thích cái hội thánh kia hơn. Và bà nói thẳng với ông mục sư, bây giờ tôi đi qua hội thánh khác. Ông mục sư mừng quá, ông viết thư và ông gửi cho ông mục sư đó. Ông nói là ông rất là vui lòng để cho bà này đi khỏi hội thánh. Và ông nói rằng là ông rất là sung sướng vì ông được thoát ra khỏi sự bắt bớ của cái bà đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đi trong ý muốn của Chúa, đi trong tình yêu, đi trong sự sống, thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Vì tất cả nơi nào cũng là anh em với nhau, cho nên chúng ta không có kỳ thị, ghen ghét lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để Chúa Ngài bày tỏ ý muốn của Chúa khi chúng ta đến đó. Đừng đến đó gây rắc rối tặc thứ hai cho các đệ tử Chúa hay là tại nơi đó. Đó là điều quan trọng. Và khi mà ông Esau và ông Jacob, cuộc đời của ông Jacob sau khi ở tại Canaan, và sau đó thì họ đã đi xuống Egypto và họ đã trở nên nô lệ 400 hay là hơn 400 năm sau. Và sau khi Chúa Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi, thì họ đi ngang qua xứ Edom. Vì họ đi ngang qua xứ đó, họ sẽ đi vào trong đất hứa, nó gần lắm. Nhưng mà vua của Edom, có nghĩa là ông Jacob chết rồi, các người 12 người con là không còn nữa, bây giờ là một cái thế hệ khác rồi, 400 năm sau rồi. Nhưng mà quý vị coi thử điều gì xảy ra sau hơn 400 năm. Ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 20, nhưng Edom đáp rằng: ngươi chẳng được qua đâu. Edom bèn đem quần chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Quý vị thấy nó giống ở trên kia, Esau đem 400 người đón Jacob. Bây giờ cả dân Edom cầm binh khí ra đón Israel và cấm không cho họ đi ngang qua lãnh thổ. Họ chỉ xin đi ngang thôi, họ không có làm cái gì hết. Và ông Môi-se nói là chúng ta là em của vua vì cớ Jacob là em của Esau. Nhưng mà họ không còn quan tâm điều đó, mà họ nói hãy đi ngang qua họ sẽ giết. Nên đừng nghĩ rằng những cái chúng ta làm trong hiện tại không ảnh hưởng đến tương lai đâu quý vị. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Linh là Ngài giúp đỡ chúng ta, để Ngài giúp cho chúng ta diệt nó tận gốc. Và Ngài muốn đem sự phục hòa đến cho con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để khi nhớ đến Ca-ên, khi nhớ đến Ê-sau, chúng ta nói rằng: Chúa ơi, chúng con không muốn những điều đó. Chúng con không muốn chuyển tải từ đời của chúng con đến con của chúng con, anh chị em của chúng con, hậu tự của chúng con giống như là cuộc đời của Ca-ên hay là cuộc đời của Ê-sau. Và đây là một cái điều Chúa cảnh báo cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi trong cái thời kỳ Tân Ước, các thầy thông giáo và người Pharisee họ giận Chúa vì Chúa không làm theo luật pháp Môi-se theo cách họ hiểu. Vì cớ họ sợ mất cái địa vị của họ. Và Đức Chúa Giê-xu đến ngày dạy ngược lại những điều họ dạy, vì họ hiểu sai luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên chính cái điều đó làm cho họ không nhận ra đấng đã hứa trong luật pháp, đấng mà Môi-se nói tiên tri, đấng mà các tiên tri đã nói về Chúa Giê-xu. Họ học đó, họ nắm giữ luật pháp đó, họ dạy đó. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu đứng trước mặt họ để làm những công việc của thiên đàng, họ hoàn toàn không biết. Đây cũng là một cái điều để cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Không có gì sai để chúng ta hiểu về lời Chúa. Không có gì sai để chúng ta nắm rõ về lời của Chúa. Nhưng mà điều Ngài mong muốn là chúng ta có nhận biết Đức Chúa Giê-xu Ngài đang muốn làm điều gì cho chúng ta, hội thánh chúng ta, gia đình chúng ta hay không. Hay chúng ta sẽ rơi trong tình trạng hiểu biết nhiều quá và trở nên những con người Pharisee, như trở nên những thầy của luật pháp chống lại Đức Chúa Giê-xu là đấng mà đáng lý ra họ phải là người nhận biết trước. Ở trong Luca đoạn 6 câu 11, nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giêsu bằng cách nào. Khi quý vị đọc từ câu 7 cho đến câu 11, quý vị thấy Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài muốn chữa lành cho cái người teo tay. Nhưng mà họ dòm hành, họ coi thì Chúa Giêsu có chữa lành trong ngày Sa-bát hay không. Vì họ nghĩ ngày Sa-bát là không được làm cái chuyện gì hết. Nhưng mà Chúa Giêsu là Chúa của ngày Sa-bát. Chúa Giêsu nói là trong ngày Sa-bát có quyền để làm điều lành. Cái lý do Chúa Ngài muốn cho dân Israel yên nghỉ ngày Sa-bát vì họ Ngài muốn cho họ được thỏa thích trong cái sự phước hạnh của Ngài. Yên nghỉ cái phần xác này để thờ phượng Đức Chúa Trời, để yêu thương Ngài, để dâng tế lễ cho Ngài. Nhưng mà bây giờ họ làm cái đó trở nên cứng ngắc. Họ không có hiểu biết cái luật của thiên đàng là như thế nào. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài dạy và Ngài chỉnh đốn luật pháp của Ngài trên đất này. Đây là luật của thiên đàng. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 23, nếu người đàn ông chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa lành cho cả mình người được bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Có nhiều nơi, chính những người lãnh đạo ngăn trở vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta coi một cái điều nữa, đó là thầy thượng phẩm và người Sa-đu-xê. Trong thời kỳ của Chúa Giêsu, họ giết, rồi Chúa sống lại, Chúa về trời, rồi bây giờ các môn đồ của Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong cái thời điểm đó rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta coi cái thái độ của họ đối với các môn đồ của Chúa. Công vụ đoạn 5 câu 17, bây giờ thầy cả thượng phẩm là cái người cao nhất ở trong cái đền thờ đó. Và những kẻ theo người ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy đầy lòng ghen tường. Câu 33, họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các môn đồ. Trong thời kỳ Đức Thánh Linh vận hành, trong thời kỳ phóng hưng, nhưng mà những thầy tế lễ này không nhận ra những điều Đức Thánh Linh làm. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều khi còn bị bắt bớ. Nếu một người nào đó nói về sự chữa lành, nói về sự đuổi quỷ, có nhiều nơi họ nói điều đó không còn nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén để biết được Đức Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh Ngài đang ở trong chúng ta và biết được những cái quyền năng ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài đang vận hành. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén về điều đó. Ở đây khi những thầy thông giáo hay là thầy cả thượng phẩm hay là người Sa-đu-xê, người Pha-ri-si, họ phạm tội với Chúa vì cái lòng ganh ghét của họ, vì sự không nhận biết Chúa trong đời sống của họ và vì cơ hội hiểu sai về luật pháp của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 33, vậy nên này ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia. Chúa Giêsu Ngài thấy trước cái điều đó. Cho nên những người chống Chúa, không hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, họ là những người tận diệt công việc của Chúa ở tại trên đất này. Tội này không nhẹ đâu quý vị. Khi tôi đọc điều này tôi rất là rúng động và tôi xin Chúa Ngài giúp tôi để không rơi vào trong tình trạng này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 33, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Cho nên xin Chúa dùng lời này để cảnh báo chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Và ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 22, người hay giận gây ra điều tranh cạnh, kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Tội này nó qua tội khác nó qua tội khác nữa. Nó kéo chúng ta từ từ xa cách Đức Chúa Trời và đi vào trong sự hư mất đời đời. Và Chúa Ngài không muốn điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi tại sao Chúa lại lên án cái việc mắng anh em mình. Hồi nãy giờ chúng ta học về giận rồi. Và chúng ta thấy cái sự nguy cơ của sự giận dữ nó dẫn chúng ta đến những cái hậu quả thật là không tốt. Bây giờ chúng ta coi cái sự mắng nó như thế nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22, Phần B, ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Raka có thể liên hệ với từ ngữ Aram nghĩa là rỗng tết, trống không, đồ ngu. Ngày hôm nay có nhiều người chữ đồ điên, đồ mất dạy, đồ không ra gì, đồ đủ thứ hết. Tôi bảo đảm trong cuộc đời của chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta cũng dính cái điều này. Có nhiều người thì nhiều vì cứ họ mở miệng ra để họ chửi, họ mắng. Nhưng mà có nhiều người thì giống như hồi nãy tôi nói đó, không có nói ra, nhưng mà trong lòng khinh. Khinh cái đó là ngu, khinh cái đó là không có ra gì. Và tại sao Chúa Ngài lên án? Và đây chúng ta sẽ thấy những cái lý do. Thứ nhất, chúng ta sỉ nhục Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 5, ai nhạo báng người bằng cùng sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Đâu có ai muốn ngu đâu quý vị. Đâu có ai muốn khờ, muốn điên, muốn dại đâu quý vị. Nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó, nó làm hại cái người đó. Cho nên tâm trí của người đó trở nên không có nhạy bén với những cái đúng ra họ còn phải biết. Cho nên Chúa nói là dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta, để thay vì chúng ta khinh họ, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Khi tôi học đến điều này, tôi nói Chúa ơi, con dính cái này nè. Vì Chúa nhắc cho tôi những cái lời nói mà trước đây tôi đã nói. Tôi thật sự tôi không có thích chửi hay mắng, nhưng mà có những khi mình giận quá, mình cũng nói ra những cái điều không đẹp lòng Chúa. Và Chúa nhắc cái điều đó cho tôi. Và những cái điều tôi nói cách đây khoảng trên 20 năm, mình sẽ nói ủa lạ, tại sao mình tin Chúa là Chúa tha, mà tại sao những cái đó, cái nào chúng ta xưng Chúa tha, cái nào chúng ta chưa xưng, nó vẫn còn đó, nó nghịch lại với chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta vào trong nước trời đó, Chúa nói là mọi người sẽ khai trình những lời nói hư không của mình. Tại sao nó vẫn còn lên đó? Vì cái chúng ta chưa giải quyết cái này. Cho nên tôi ăn năn với Chúa, tôi xin Chúa giúp, và Chúa xin Chúa cho tôi mang lấy cái tâm trí của Ngài, để thay vì khinh rẻ, thay vì bực bội, thay vì mắng, nói những cái điều không tốt về người khác, xin Chúa đặt trong lòng của tôi và quý vị tình thương để cầu thay cho họ, vì cái hoàn cảnh của họ thật là đáng thương. Ở tại hội thánh của tôi có một cái cô đó, cô tâm trí của cô không bình thường. Và sau khi mà giống như là hội thánh có tổ chức là để tìm kiếm những người tài năng để góp phần cho công việc Chúa, thì cô nói cô thi về đàn piano. Nhưng mà khi cô lên thì cô hoàn toàn cô không có thể đàn được như cái điều mà cô mong muốn hay là mọi người mong muốn. Không biết bị cô sợ quá hay như thế nào. Thì bà mục sư của tôi, bà đến bà ngồi gần và bà khích lệ. Bà nói ô đàn thế này đàn kia, bà giúp đỡ. Và khi mà cô chỉ cần đánh được vài chữ thôi, đánh được vài câu thôi, thì tất cả hội thánh giống như vỗ tay để khích lệ cái cô đó. Cho nên tôi cảm động về những cái hình ảnh đó. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, không phải là khen dối, mà là biết rằng cô rất là lúng túng và rất là bị sỉ nhục vì cớ mình không có làm được điều đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và một điều nữa đó là chúng ta rủa xả hình ảnh của Chúa khi chúng ta giận, chúng ta mắng người khác. Ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 9, bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, chai chúng ta, và cũng bởi nó mà chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng ra họ. Họ như thế nào, Chúa sẽ giải quyết. Vì cớ mỗi người phải trả lời về tội của mình. Chúa không nói bây giờ con phải trả lời cho tội của ông Nguyễn, văn A, văn B, văn C. Bây giờ mỗi người chúng ta khi đứng trước tòa án của Chúa, không ai đổ tội cho ai được hết, mà tự mình phải đối diện vì những điều mình làm ở tại trên đất này. Cho nên bây giờ khi ở trong nhà thờ chúng ta hát, chúng ta tôn ca Chúa, chúng ta công bố, chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng hiến, chúng ta làm đủ mọi thứ, ra một cái bắt đầu cái môi miệng của chúng ta nghịch lại với những gì mà chúng ta vừa mới nói. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta tôn trọng những tạo vật của Đức Chúa Trời. Và họ như thế nào, chúng ta nhờ Chúa để giúp đỡ họ. Không giúp đỡ họ được, hãy cầu nguyện cho họ, hơn là rủa xả hay là khinh rẻ họ. Có một ông mục sư, ông đến ông nhậm chức hội thánh. Và khi ông đến thì ông dạ cải trang như là một người vô gia cư, một người nghèo, một người ăn xin. Thì ông đến thì có mấy người chào ông thôi, còn ai cũng né ông hết, vì ông mặc đồ rất là dơ giấy, tóc tai nhìn không ra gì. Và sau đó thì khi mà mời cái người mà nhận cái quản nhiệm hội thánh rất là lớn, Thì ông bước lên, tất cả mọi người kinh ngạc. Sau đó thì họ ăn năn và ông nói rằng là hội thánh của Chúa là hội thánh của sự yêu thương. Nhưng mà bao nhiêu người trong quý vị làm được điều đó? Và sau đó thì Chúa đã dùng ông và đem cái sự ăn năn đến cho những người ở trong hội thánh đó. Cho nên xin Chúa giúp ngay giờ phút này, nếu ai rơi trong tình trạng này, hãy ăn năn, hãy xin Chúa tha thứ và xin Chúa thay đổi mình kể từ giờ phút này. Và một cái lý do nữa, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 là đừng cho ma quỷ nhân nghiệp. Ở trên trong cái sự giận dữ, đừng cho ma quỷ nhân nghiệp để tấn công vào trong đời sống của chúng ta, dẫn chúng ta đến sự chết. Bây giờ ở trong cái sự chửi mắng của chúng ta cũng đừng cho ma quỷ nhân nghiệp, vì chúng ta mở miệng ra là chúng ta kết nối với Chúa hay là kết nối với ma quỷ. Trong Thi Thiên 109 câu 17, nó ưa sự rủa xả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Cho nên người nào không muốn được phước đó, cứ rủa xả người ta đi. Người nào muốn được phước đó, hãy chúc phước cho người ta. Và một điều nữa là chúng ta giống bản tánh của Chúa hay không? Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5, bí bằng trong anh em có kẻ thiếu hay là kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời đã đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Chúa không trách móc, sao mày ngu quá vậy? Sao mày, tôi nói hoài mày không nghe vậy? Hay là tại sao hả, tin Chúa bao nhiêu đời mà như thế này thế kia, thôi bây giờ hả, ta không có ban phước cho người nữa. Không có. Người nào nhận biết tình trạng thiếu thốn của mình bị người ta chê, hay là mình làm cái gì đó không được, hãy xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần khôn ngoan, hãy xin sự khôn ngoan của Ngài. Ngài sẽ đến để Ngài giúp đỡ cho chúng ta, và từng bước Ngài sẽ dẫn chúng ta đi, và chúng ta sẽ được thành công, chúng ta sẽ được phước, và nhiều người sẽ được phước qua cuộc đời của chúng ta. Và có rất là nhiều người họ chứng minh trước đây họ là những con người mà bị thiên hạ bỏ đó. Nhưng mà khi Thánh Linh của Ngài đến, Ngài đã đem sự biến đổi và Ngài sử dụng những con người đó, Ngài nhận hết sự vinh hiển. Trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 9, chớ vội giận vì giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Có nhiều người họ nghĩ là người ta ngu, cho nên họ giận quá, họ mắng, họ chửi người ta. Nhưng mà Kinh Thánh là những người mà giận, mà chửi mắng người ta đó là chính họ là kẻ ngu muội. Vì sao? Họ đánh mất những cái phước hạnh, họ đã xúc phạm đến tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Cho nên đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Xin Chúa giúp để thay đổi chúng ta, và trong tương lai quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động khi con dân của Chúa từ bỏ tội lỗi, những tánh hư thật xấu trong đời sống của mình. Bây giờ cái cách để giải quyết sự mắng hay giận anh em mình như thế nào? Cái thứ nhất, trong đời sống về thuộc linh hàng ngày của chúng ta, ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 18, ấy chính Ngài thì ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 21, vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em và lời cứu được linh hồn anh em. Cái linh của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được cứu rồi. Nhưng cái phần hồn của chúng ta là lý trí, ý chí và tình cảm. Cái này nó rất là dễ bị dơ, dễ bị phạm tội, dễ bị dị ứng bởi những cái chung quanh chúng ta. Thì bây giờ nhờ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cứu cái linh hồn của mình. Ví dụ, chúng ta muốn giận, chúng ta nhớ lại những cái câu Kinh Thánh này. Ôi Chúa ơi, lời Chúa dạy, con không muốn sai, con muốn làm điều đó. Xin Chúa cứu con. Và có nhiều người, khi mà họ giận đó, thay vì họ chửi, họ nói hallelujah, tự nhiên họ đắc thắng điều đó. Và có nhiều người họ giận đó, họ kiên ăn, họ cầu nguyện, Chúa giải cứu họ ra khỏi sự giận dữ đó. Cho nên Chúa Ngài muốn giúp cho chúng ta bởi lời của Ngài để chúng ta được sanh lại và trở nên những người đại diện cho Chúa Giêsu trên đất này, để gia đình của Ngài là hội thánh của Chúa được phước, và gia đình của Ngài là gia đình mà Chúa đặt những người trong gia đình của chúng ta đó, cha mẹ anh chị em đó, Chúa Ngài đang ở giữa đó và Ngài nghe, Ngài thấy những điều chúng ta làm. Một điều nữa đó là để giải quyết cái vấn đề giận mắng ở trong Timothy nhất đoạn 2 câu 8. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Nói vậy bây giờ Chúa nói là mấy người đàn ông giơ tay thánh sạch cầu nguyện, không giận dữ, không cãi cọ. Bây giờ mấy bà phụ nữ có quyền phải không ạ? Trước đây khi ông Phaolô nói trong cái thời điểm đó, những người nữ phải yên lặng. Cho nên đa số những người nam họ được phát biểu. Và thay vì họ là những người để phát biểu, để giúp đỡ hội thánh, thì họ là những người giận dữ. họ cãi cọ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dùng ông Phao-lô để chỉnh đốn hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người họ gây, họ giận, họ cãi, ngay cả trong buổi thờ phượng, ngay cả trong buổi giảng. Chúa ngài không muốn điều này xảy ra. Nếu có điều gì, hãy cầu nguyện. Khi chúng ta thấy những hiện tượng trong hội thánh, hãy cầu nguyện. Hãy đưa vào bàn tay của mình là thánh sạch. Chứ không phải nhiều khi nhiều người họ cầu nguyện, nhưng mà khi họ về hay là bên sau đó, họ là những người hại người khác. Kính Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, người nam hay người nữ, hãy cầu nguyện hơn là giận dữ. Hãy đưa tay thánh sạch mình lên trời hơn là cãi cọ. Xin Chúa cứu chúng ta. Và chúng ta gần gũi với Chúa để xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Esai 50 câu 4, Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời ngài dạy như học trò vậy. Tôi kinh nghiệm điều này với Chúa khi tôi gần với Chúa. Buổi sáng tôi tương giao với Chúa, tôi nhận được những cái điều Chúa bày tỏ hay là liên kết được với Chúa. Thật phước hạnh cho người nào khi ngày hôm đó họ có những cuộc điện thoại, họ có những nhu cầu, tôi giúp đỡ. Nhưng mà có những lúc tôi mệt mỏi hay là tôi có một cái điều gì đó thì tôi cảm thấy rất là bực mình. Cho nên điều này để chúng ta thấy rằng bởi cái năng lực của Ngài, nhất là chúng ta là những người hầu về Chúa, tôi nói điều này cho chính bản thân của mình. Để Chúa mỗi buổi sáng chúng ta nhận được năng lực của Chúa và chúng ta liên kết được với Ngài, để Ngài có thể ban cho chúng ta cái lưỡi của người được dạy dỗ và chúng ta giúp đỡ những người khác. Và nếu tôi trong cái lời nói hay là trong cái điều gì tôi có làm cho ai giận ở trên anh em nghe bài học hay là những điều đó, tôi thành thật xin lỗi vì tôi không có ý như vậy. Nhưng mà nhiều khi có những cái trong cái sự yếu đuối của con người hay trong sự bất toàn của con người. Và khi chúng ta nhận được cái sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta có thể giúp đỡ được cho người khác. Và một điều để chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, khi mà ông Mạc Đôi Chê đó, ông được Chúa dấy lên để trở nên con người lãnh đạo, ông đã tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi của mình. Cho nên Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta chặn giận vì cớ chúng ta mang lấy bản tánh của ngài, để chúng ta nói những lời lành, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta chúc phước hơn là chúng ta bắt đầu khai phóng những cái điều không đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của ngài. Con xin Chúa ngài lấy ra khỏi sự giận dữ, cay đắng, tổn thương trong lòng của chúng con. Và ngài ban cho chúng con bản tánh của ngài, sự ưa muốn của ngài. Và ngài dùng chúng con để nhiều người khác được phước trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa, tấm lòng con cho Chúa. Xin Chúa quản trị và xin Chúa biến đổi con mỗi ngày bởi lời của ngài, bởi thánh linh của ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.